là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 18 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Các địa phương tổ chức ngày đại đoàn kết với những hoạt động sôi nổi.
Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ gần 200 vụ buôn bán vận chuyển ma túy.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam của ngành giáo dục Yên Bái. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2019, sáng nay, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Hội Cựu giáo chức tỉnh và Hội khuyến học tỉnh.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã gửi tới cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác tại Sở Giáo dục Đào tạo cùng toàn thể các thầy cô giáo trong tỉnh lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái trong việc đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục mũi nhọn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của giáo dục đào tạo, trở thành một trong những tỉnh top đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Đồng thời mong muốn thời gian tới ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đổi mới để có thật nhiều ngôi trường hạnh phúc, học sinh được quan tâm chăm lo. Chúc mừng Hội khuyến học và Hội cựu giáo chức tỉnh nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các thành viên Hội cựu giáo chức và Hội khuyến học tỉnh, đồng thời đánh giá cao vai trò và đóng góp của Hội khuyến học và Hội cựu giáo chức tỉnh trong sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn hai hội tiếp tục phát huy truyền thống để có thêm nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, hòa chung với không khí tưng bừng cùng cả nước kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Trống Khua, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu. Thôn Trống Khua, xã Xà Hồ có 96 hộ dân, trong đó có trên 93% dân số là đồng bào Mông. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, ban công tác mặt trận đã phối hợp với các chi hội đoàn thể trong khu dân cư tuyên truyền vận động và vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện các phong trào do cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, phong trào 503 sạch. Các hộ gia đình trong thôn đã tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 44%. 100% các hộ gia đình cam kết không tái trồng cây thuốc viện, không buôn bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Nhân dân trong thôn thực hiện tốt quy ước hương ước thôn bản, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt trên 95%. Dù là thôn mới được sát nhập, song nhân dân các dân tộc trong thôn luôn tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, cùng giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới. Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Trống Khua, xã Xà Hồ, đồng chí Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương ghi nhận tinh thần đoàn kết, quyết tâm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của bà con trong thôn. Đồng chí mong muốn bà con trong thôn cần thực hiện tốt hơn các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận Tổ quốc phát động, có nhiều hoạt động thiết thực để tăng cường đoàn kết hơn nữa trong cộng đồng dân cư. Nhân dịp này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng quà Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Công an tỉnh cho khu dân cư Trống Khua 5 suất quà của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, 5 suất quà của Công an tỉnh cho các hộ nghèo. Cá nhân đồng chí Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng tấm lợp nhà cho 2 hộ nghèo và tặng gà giống cho 50 hộ nghèo huyện Trạm Tấu và trao thưởng thi đấu thể thao cho các đội có thành tích xuất sắc.
Trong những ngày qua, các khu dân cư trên địa bàn huyện Văn Yên đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2019. Tin của cộng tác viên Mỹ Vân, Ngọc Nghĩa, Lan Hanh.
Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc năm nay, huyện Văn Yên có trên 95% các khu dân cư tổ chức tốt. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết đã khẳng định các khu dân cư trên địa bàn huyện luôn thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, với nhiều nội dung hình thức phong phú đa dạng, phát huy tinh thần đoàn kết trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể vững mạnh, chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh để ổn định sản xuất, phát triển kinh tế. Đặc biệt các khu dân cư trên địa bàn huyện đã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. từ đó tạo ra sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện đề ra. Hiện nay huyện Văn Yên có 100% khu dân cư xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy ước đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế của địa phương gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, gần 85% gia đình văn hóa và gần 73% khu dân cư văn hóa, 100% các thôn tổ dân phố có nhà văn hóa. Nhân dịp này, huyện Văn Yên đã thành lập 14 đoàn đến dự chung vui với ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư và tặng nhiều phần quà ý nghĩa với tổng trị giá 62 triệu đồng.
Trong ngày hội đại đoàn kết dân tộc, tất cả 57 thôn bản, tổ dân phố của huyện Trạm Tấu đã tổ chức ôn lại truyền thống 89 năm công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 2019, biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu và trao giấy khen cho các hộ gia đình 3 năm liên tục đạt danh hiệu gia đình văn hóa giai đoạn 2017-2019. Nhân dịp này, từ nguồn quỹ Ngày vì người nghèo, huyện Trạm Tấu đã tặng 138 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho hộ nghèo, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tặng 10 suất quà từ quỹ vì người nghèo của tỉnh, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Cũng trong dịp này, tỉnh Yên Bái hỗ trợ cho 2 khu dân cư làm điểm ngày hội đại đoàn kết, mỗi khu dân cư 6 triệu đồng. Huyện Trạm Tấu hỗ trợ 3 khu dân cư làm điểm, mỗi khu 2 triệu đồng. Ngoài phần lễ trong ngày hội đại đoàn kết, ở các khu dân cư còn diễn ra phần hội với nhiều hoạt động sôi nổi như giao lưu văn nghệ, thi đấu các môn thể thao như bóng chuyền hơi, điền kinh, kéo co, tạo không khí phấn khởi, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, hôm nay cùng với các địa phương khác trong tỉnh, các thôn bản trên địa bàn vùng cao Mù Căng Chải đã đồng loạt tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngay từ sáng sớm, người dân bản Dề Thàng, xã Chế Cua Nha đã tập trung tại nhà văn hóa của bản để dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong phần lễ, nhân dân đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thưởng thức các tiết mục văn nghệ ca ngợi về Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước. Phần hội nhân dân đã cùng nhau tham gia các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy. Ông Giàng A Súa, xã Chế Cua Nha, huyện Mù Căng Chải vẻ nói: hôm nay xã tổ chức ngày hội đại đoàn kết, bà con trong thôn lại được gặp nhau trò chuyện và tham gia các hoạt động sôi nổi. Tôi cảm thấy rất vui khi tình làng nghĩa xóm càng được thắt chặt. Hiện nay huyện Mù Căng Chải có trên 100 thôn bản tổ dân phố với 12 dân tộc sinh sống. Để ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thật sự là ngày hội ý nghĩa của toàn dân, các địa phương trên địa bàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Nhờ phát huy tinh thần đoàn kết nên 10 tháng qua các chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện Mù Căng Chải đề ra đã được hoàn thành toàn diện. Tổng sản lượng lương thực có hạt toàn huyện đạt hơn 43.000 tấn. Tổng đàn gia súc chính toàn huyện có 69.000 con, tăng 9% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt 356 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay huyện có một xã đạt 11 tiêu chí, còn lại đều đạt từ 5 tiêu chí trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,04%. Nhân dân các địa phương tích cực tham gia đóng góp ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân 18 tháng 11, những ngày qua cùng với việc chỉ đạo các xã thị trấn, các khu dân cư tùy theo điều kiện của từng địa phương tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân một cách sôi nổi, đoàn kết và ý nghĩa. Các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Bình đã chia thành nhiều đoàn đến dự tặng quà và chung vui với bà con nhân dân. Tại các khu dân cư, ngày hội đại đoàn kết được tổ chức sôi nổi cả phần lễ và phần hội, trong đó tập trung ôn lại truyền thống 89 năm, ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổng kết cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và nhiều hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi. Đến nay, toàn huyện Yên Bình đã có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2019 đạt trên 88%. Đặc biệt, để kịp thời động viên bà con nhân dân trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận Tổ quốc, huyện Yên Bình đã trích 26 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo để trao 130 suất quà cho hộ nghèo. Mặt trận Tổ quốc các xã cũng trích quỹ vì người nghèo tặng quà cho các hộ đặc biệt khó khăn. Các xã thị trấn và các cụm dân cư cũng đã khen thưởng cho các hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn, góp phần động viên bà con vươn lên ổn định cuộc sống. Cùng với phần lễ, nhiều địa phương còn tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao thu hút đông đảo bà con nhân dân tham gia.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tỉnh đã phát hiện và bắt giữ gần 200 vụ với trên 310 đối tượng phạm tội về ma túy, tăng 32 vụ, giảm 21 đối tượng so với năm 2018. Qua đó thu giữ trên 10,740 gram heroin, 358 gram ma túy tổng hợp, hơn 4,6 kg thuốc phiện cùng nhiều điện thoại di động, xe máy, gần 430 triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan đến hoạt động phạm tội. Đến nay đã khởi tố 181 vụ, 236 bị can. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tình hình tội phạm về tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh còn nhiều diễn biến phức tạp. Do vậy, thời gian tới, lực lượng chức năng tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, tập trung đánh mạnh vào các đường dây, tụ điểm, ổ nhóm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy, kiên quyết không để các tụ điểm, ổ nhóm buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động trở lại.
Chiều qua, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức bế mạc giải vô địch bóng chuyền tỉnh Yên Bái năm 2019. Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, trên 100 vận động viên nam và nữ thuộc 10 đội đến từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã thi đấu với quyết tâm cao, cống hiến nhiều pha bóng đẹp để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Kết thúc giải, đội nam thành phố Yên Bái 1, đội nữ Công an Hồng Ca đã giành giải nhất, giải nhì thuộc về đội nam Công an Hồng Ca và đội nữ huyện Lục Yên, đội nam Bệnh viện Y học cổ truyền, đội nữ huyện Trấn Yên giành giải 3. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm 18 tháng 11, người biểu tình tại Hồng Kông đã phóng hỏa cổng trường Đại học Bách Khoa để ngăn cảnh sát vào khuôn viên trường. Đây là ngày thứ hai liên tiếp cảnh sát vây hãm trường Đại học Bách Khoa, quyết giải tán người biểu tình đang cố thủ bên trong. Cảnh sát kiểm soát tuyến đường dẫn tới cổng chính vào trường, trong khi bên trong trường vẫn còn hàng trăm sinh viên cố thủ trong tòa nhà chính. Sáng nay, Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Bách Khoa Derek Liu viết trên Facebook rằng hiện có tới hàng ngàn sinh viên trong khuôn viên trường, trong đó có nhiều sinh viên đang bị thương. Trước đó, từ ngày 17 tháng 11, cảnh sát đã bắn nhiều loạt đạn cay đối phó người biểu tình. Từ trong Đại học Bách Khoa, ném gạch đá vào các tình nguyện viên đang dọn dẹp chướng ngại vật trên các con đường gần đó. Cảnh sát cũng triển khai một vòi rồng đối phó với người biểu tình ném bom xăng về phía cảnh sát. Các nhà lãnh đạo, năm trường đại học đã đề nghị sinh viên, cựu sinh viên và những người khác rời khỏi hiện trường. Trong tuần trước, người biểu tình đã kiểm soát khuôn viên trường đại học ở Hồng Kông và sử dụng khuôn viên các trường này như căn cứ địa phục vụ biểu tình. Sau nhiều ngày can thiệp của cảnh sát, đến ngày 17 tháng 11, người biểu tình còn kiểm soát được khuôn viên trường Đại học Bách Khoa. Lo ngại an toàn, Sở Giáo dục Hồng Kông đã phải thông báo tiếp tục đóng cửa toàn bộ hệ thống trường học thêm ít ngày. Tuần trước, hệ thống trường học Hồng Kông đã phải đóng cửa liên tiếp 2 ngày, đó là 14 tháng 11 và 15 tháng 11 vì biểu tình. Ngày 17 tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hối thúc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hành động nhanh và đạt được một thỏa thuận về việc dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, đồng thời để ngỏ lời hẹn sớm gặp lại. Bình luận này được đưa ra sau khi Hàn Quốc và Mỹ tuyên bố hoãn các cuộc tập trận quân sự kết hợp sắp tới. Trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump thúc giục chính phủ Triều Tiên Kim Jong-un sớm hành động để hoàn tất thỏa thuận. Ông Trump nói rằng ông là người duy nhất có thể đưa Chủ tịch Kim tới nơi ông cần đến. Bình luận của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra sau khi Hàn Quốc và Mỹ ngày 17 tháng 11 thông báo hoãn cuộc tập trận chung sắp tới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper gọi quyết định này là hành động thiện chí nhằm thúc đẩy đối ngoại, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán vô điều kiện và không do dự. Trong một diễn biến liên quan, truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 18 tháng 11 đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un đã giám sát cuộc tập trận không quân nước này lần thứ 2 trong 3 ngày, bất chấp Mỹ-Hàn thông báo hoãn diễn tập. Ngày 18 tháng 11, Nga thả 3 tàu chiến của Ukraine mà nước này bắt giữ hồi tháng 11 năm 2018 vì cáo buộc xâm nhập trái phép lãnh hải và không tuân thủ yêu cầu của lực lượng chức năng Nga. Theo giới chức Nga, 3 tàu chiến bị bắt giữ của Ukraine chỉ chở theo một lượng vũ khí nhất định, song không có đạn dược. Những con tàu này sẽ được trao trả cho Ukraine tại khu vực Biển Đen. Sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky lên nắm quyền đã nỗ lực khôi phục quan hệ với Nga, ngày 7 tháng 9, Nga và Ukraine đã trao đổi con tin mà hai bên giam giữ, trong đó có 24 thủy thủ bị bắt giữ trên 3 tàu của Hải quân Ukraine. Trong một diễn biến liên quan, ngày 17 tháng 11, truyền thông Nga đưa tin hội nghị thượng đỉnh Bộ tứ Normandy nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột ở miền đông Ukraine sẽ diễn ra vào tháng 12 tới. Các tuyên bố của Nga được đưa ra sau khi Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 15 tháng 11 cho biết các nhà lãnh đạo của Pháp, Đức, Nga và Ukraine sẽ tiến hành hội nghị thượng đỉnh Bộ tứ Normandy tại Paris vào ngày 9 tháng 12. Ngày 18 tháng 11, cảnh sát Mỹ xác nhận vụ xả súng xảy ra trong một ngôi nhà ở thành phố Fresno, bang California đã làm 4 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Cảnh sát cho biết vụ xả súng xảy ra khi những người trong ngôi nhà này cùng bạn bè đang xem một trận bóng đá ngoài sân vườn. Hung thủ có thể là một hoặc nhiều tay súng đã nã đạn về phía những người này, sau đó bỏ trốn. Hàng xóm khẳng định đã nghe thấy nhiều tiếng súng nổ, hiện vẫn chưa có thông tin gì về thủ phạm. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ tấn công này. Đây là vụ xả súng thứ hai trong cùng một ngày thành phố Fresno. Trước đó, một người đàn ông đã tử vong tại nhà riêng do bị bắn súng. Cảnh sát đang làm rõ liệu giữa hai vụ tấn công này có mối liên hệ nào hay không. Ireland vừa áp dụng quy định tài xế điều khiển ô tô gây nguy hiểm cho người đi xe đạp sẽ bị phạt tới 120 euro và phạt 3 điểm trên bằng lái xe. Ireland vừa áp dụng và thực hiện
quy định mới nhằm quản lý rủi ro đối với người đi xe đạp, bắt buộc người điều khiển ô tô phải có ý thức chia sẻ đường với các phương tiện khác. Theo quy định mới, những tài xế điều khiển ô tô gây nguy hiểm cho người đi xe đạp sẽ bị phạt tới 120 euro. Bộ trưởng Bộ Giao thông Du lịch và Thể thao Ireland hy vọng quy định mới có thể điều chỉnh hành vi tài xế, nâng cao nhận thức của người điều khiển ô tô về việc chia sẻ đường bộ với những người tham gia giao thông khác một cách an toàn và tôn trọng.
Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, các trường học trên địa bàn toàn tỉnh đã ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, đẩy mạnh các cuộc vận động phong trào mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh ngày càng phát triển, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, trường Mầm non An Bình, huyện Văn Yên đã khuyến khích cán bộ giáo viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới phương pháp giảng dạy, thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ gắn với chủ điểm nhớ ơn thầy cô. Cô giáo Lê Thị Loan, hiệu trưởng trường Mầm non An Bình, huyện Văn Yên nói:
Chúng tôi chỉ đạo đến cấp tổ để thực hiện công tác hội giảng cấp tổ và 100% cán bộ đối với giáo viên ở các tổ là đều tham gia hội giảng cấp tổ và đạt kết quả rất là cao. Thế còn đối với cấp trường thì hiện tại đến thời điểm này thì chúng tôi đang bắt đầu thực hiện về cái công tác dự hội giảng ở tất cả các nhóm lớp mà các cô giáo đã đăng ký tham gia. Thế còn để đảm bảo cho các cái điều kiện để các cô giáo có thể tham gia được hội giảng cấp trường thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tổ chức cho các cô giáo ở các nhóm lớp là thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo và trưng bày ở các góc. Sau đó thì chúng tôi cũng thành lập ban giám khảo để chấm cái góc trưng bày đồ dùng đồ chơi theo các chủ đề chủ điểm trong năm học.
Năm học 2019-2020, trường Trung học cơ sở An Thịnh, huyện Văn Yên có 16 lớp với 548 học sinh, 30 cán bộ giáo viên. Cùng với tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam gắn với chủ đề Thiếu niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống lành mạnh, tích cực chủ động học tập cho học sinh. Nhà trường còn chỉ đạo các cán bộ giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy để mỗi tiết học trở nên sinh động sôi nổi, giúp học sinh tiếp cận nhiều bài giảng. Em Nguyễn Thị Hương Giang, trường Trung học cơ sở An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết:
Cháu rất là hào hứng để chuẩn bị cho các cuộc thi văn nghệ, văn hóa, thể dục, thể thao để dành tặng cho các thầy cô giáo ngày 20 tháng 11. Và chúng cháu có tham gia các cuộc thi như giải toán trên mạng, thể dục, thể thao và dành thật nhiều hoa điểm 10 để dành tặng các thầy cô giáo.
Cô giáo Nguyễn Thị Thương Huyền, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở An Thịnh, huyện Văn Yên nói:
Nhà trường cũng đã tổ chức phát động và tuyên truyền tới các em học sinh. Trong tháng này thì nhà trường sẽ tổ chức thi đua về cuộc thi về sức khỏe sinh sản vị thành niên vào ngày 11, thế và đến ngày 21 thì nhà trường cũng tổ chức cuộc thi vệ sinh trường học. Thế và về phía các thầy các cô thì cũng tham gia thi về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, về Đảng, về Bác để công diễn trước hội diễn nghệ thuật quần chúng của huyện vào ngày 18 để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Ngay từ đầu năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Yên đã phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do Ngành Giáo dục Đào tạo phát động gắn với các nội dung xây dựng chuẩn mực người giáo viên nhân dân, tổ chức tuyên dương các cán bộ giáo viên tiêu biểu. Đặc biệt chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, các nhà trường đã thi viết báo tường, thi văn nghệ với chủ đề thầy cô và mái trường, qua đó thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi. Ông Lưu Quang Lợi, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Yên nói:
Triển khai các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Và trong đó thì chúng tôi tập trung vào các cái phong trào thi đua, trong đó có phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Bên cạnh đó thì Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các cụm trường tổ chức các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm thu hút đông đảo ở cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác trong ngành giáo dục và đào tạo tham gia các hoạt động đó với tinh thần ý nghĩa, tiết kiệm và thực sự trang trọng.
Năm học 2019-2020, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái có 24 lớp với trên 1.000 học sinh. Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã phối hợp với công đoàn phát động các phong trào thi đua sâu rộng tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh. Trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt, nhà trường chú trọng thông qua việc tổ chức cho giáo viên đăng ký giờ dạy tốt, tích cực rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm,
đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, tổ chức thi văn nghệ, thi đấu các môn thể thao. Thầy giáo Nguyễn Đức Cường, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái nói:
đối với thầy cô đó là cái tham gia cái hội giảng thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở thì các thầy cô tham gia rất là nhiệt tình và sử dụng các cái phương pháp mới đưa vào dạy học, rồi các thầy cô sử dụng cái hệ thống phòng học thông minh để khi mới được cung cấp để đi vào công tác dạy học. Đấy là đối với thầy cô, đối với học sinh thì các em học sinh đã tham gia các cái phong trào bảo vệ môi trường và các cái hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao vừa chỉ trong ngày 20 tháng 1 cũng là tham gia cái hội khỏe phù đồng của tỉnh Yên Bái năm 2019.
Để dịp kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam trở thành đợt sinh hoạt sâu rộng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, tôn vinh các thế hệ nhà giáo, ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái đã tích cực tuyên truyền đẩy mạnh các phong trào thi đua của ngành như đổi mới sáng tạo trong dạy và học, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, tạo khí thế thi đua sôi nổi cho học sinh và giáo viên. Ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái cho biết:
tiếp tục triển khai cái chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Tạo và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, thì Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã triển khai các cái nhiệm vụ đến các cái cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh, và trong đó thì coi trọng cái công tác thi đua khen thưởng. Và năm nay thì trên tinh thần thực hiện cái chương trình hành động 144 của tỉnh ủy và chương trình hành động 01 của ban nhân tỉnh, gắn vào đó thì sở cũng đã xây dựng các cái chỉ tiêu rồi triển khai tới các cái đơn vị nhà trường thi đua dạy tốt học tốt, rồi mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, rồi thực hiện việc đổi mới sáng tạo trong dạy và học theo cái chỉ đạo chung của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thì có thể nói đến nay thì các cái phòng giáo dục đào tạo, các cái cơ sở trường học cũng đã triển khai rất là tích cực, nhiều hoạt động thiết thực được thực hiện.
Với các hoạt động phong phú thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 của các trường học trên địa bàn tỉnh đã khơi dậy đạo lý tôn sư trọng đạo trong học sinh và tôn vinh sự nghiệp chồng người, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo trong thời kỳ mới.
Tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại vòng loại Euro 2020, nhà đương kim vô địch Euro là Bồ Đào Nha nhập cuộc chủ động nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ chủ nhà Luxembourg. Nỗ lực của hàng phòng ngự cũng chỉ giúp Luxembourg cầm cự được gần hết hiệp 1. Ở phút thứ 39, Bruno Fernandes chạy chỗ thông minh trước khi ra chân quyết đoán mở tỷ số trận đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Sang hiệp 2, đội khách vẫn nắm thế chủ động còn Luxembourg vẫn phòng ngự với quyết tâm cao nhất. Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 1-0 thì ngôi sao của Bồ Đào Nha đã lên tiếng. Ở phút thứ 86, Ronaldo đã băng vào đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách. Đây cũng là bàn thắng thứ 99 của Ronaldo ở đấu trường quốc tế. Với thắng lợi 2-0, Bồ Đào Nha giành vị trí thứ 2 chung cuộc tại bảng B, đồng nghĩa với tấm vé vào thẳng vòng chung kết Euro 2020 cùng đội đầu bảng Ukraine. Trong trận đấu không còn quá nhiều ý nghĩa, đội tuyển Anh vẫn khẳng định sức mạnh của mình trước đội tuyển Kosovo tại bảng A, vòng loại Euro 2020. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng Tam Sư cũng đã có được bàn thắng với pha lập công của Harry Wick ở phút thứ 32. Đây là bàn đầu tiên của tiền vệ sinh năm 1996 này trong màu áo đội tuyển quốc gia. Sau bàn mở tỷ số, đội tuyển Anh càng kiểm soát được tình hình, nhưng phải sang đến nửa cuối hiệp 2 các bàn thắng mới dồn dập cho đội khách. Lần lượt Harry Kane, Marcus Rashford và Mason Mount lập công ở các phút 79, 83 và 90 để ấn định thắng lợi 4-0 cho đội tuyển Anh. Sau 8 trận, thầy trò huấn luyện viên Southgate có 21 điểm, ghi 37 bàn và 6 lần thủng lưới. Do đã sớm giành quyền đi tiếp trong trận gặp Albania, đội tuyển Pháp không tung ra đội hình mạnh nhất, song vẫn chứng tỏ sức mạnh vượt trội so với đối thủ. Gà trống Gaulois chỉ mất 9 phút để đưa được bóng vào lưới đội tuyển Albania từ quả đá phạt của Griezmann, Corentin Tolisso băng vào đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số. Sau khi có bàn thắng, đội tuyển Pháp tiếp tục đẩy cao đội hình gây sức ép liên tục lên phần sân của Albania. Sau vài cơ hội bị dỡ bỏ, Griezmann đã có bàn thắng phút thứ 30. 2-0 nghiêng về đội tuyển Pháp là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Trận chung kết giải quần vợt ATP Final 2019 giữa hai tay vợt Stefanos Tsitsipas và Dominic Thiem đã diễn ra hết sức hấp dẫn. Ngay trong set 1, cả hai đã tạo ra màn rượt đuổi đầy kịch tính để đưa set đấu này vào loạt tiebreak và Thiem đã giành chiến thắng sát nút với tỷ số 8-6 để tạm thời dẫn trước 1-0. Dù để thua trước một set nhưng không vì thế mà Tsitsipas mất tinh thần và giành chiến thắng 6-2, khiến trận đấu phải bước vào set 3 quyết định. Tại đây, các khán giả đã được chứng kiến một set đấu vô cùng hấp dẫn khi hai tay vợt giành giật từng điểm số. Cú thuận tay lỗi ở thời điểm quyết định này của tay vợt người Áo đã khiến anh không còn cơ hội sửa sai. Thua cuộc 1-2, Thiem để mất chức vô địch vào tay Tsitsipas sau 2 giờ và 35 phút thi đấu. Đây là danh hiệu lớn nhất trong lịch sử sự nghiệp của tay vợt 21 tuổi người Hy Lạp.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối, uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có ở xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hùng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Ôi mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, data ra hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày,
cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say good bye wifi, nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dù lượng lớn giá cước rất yêu thương. Here we go. 15k sẽ có ngày 3 GB trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 GB dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày 3 GB trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 GB dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST15k 15.000 có 3 GB dùng trong 3 ngày, ST30k 30.000 có 7 GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15k.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 11 năm 2019. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét. Vùng cao đêm và sáng trời rét rất đậm. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 12 đến 14 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ cao nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-20 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.